chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ông Hậu và bà Hai xuôi dòng sông Thương về phủ Lạng Thương để biếu cam ngài công sứ. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng đã tôn vị thế nhà điền chủ lên một tầng bậc mới, mở ra tương lai tốt đẹp cho quả cam sành bố hạ. Nó có thể sẽ có mặt ở thị trường Pháp trong một ngày không xa. Ông Hậu lại gặp quan tuần phủ Bắc Giang xin được tờ biểu, giới thiệu ông vào kinh đô Huế yết kiến nhà vua. Chuyến vào Huế lần này của ông mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm lấy vị thế của người đứng đầu nhà nước mà phong danh cho quả cam nhà mình vốn đã được cả nước biết đến từ nhiều năm nay. Vua Bảo Đại chứng kiến và thưởng thức cam sành bố hạ do vợ chồng ông Hậu cung tiến đã hết lời khen ngợi và ban cho loại cam sành này một tên gọi mới là cam tiến vua, cùng với bức đại tự sơn mài có bốn chữ hộ quốc tỳ dân ban cho ông Hậu. Niềm vui chưa được bao lâu thì quân phát xít Nhật từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam và nhanh chóng đánh bại quân đội Pháp, bắt chính quyền Pháp ở Đông Dương phải tại vị, làm tay sai cho chúng. Người dân nước Việt phải chịu hai tầng áp bức, không khí chiến tranh nóng lên ngùn ngụt khắp vùng Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ với giọng đọc Thu Loan.
Vừa qua Tết Song Thập mùng 10 tháng 10, Chánh Hậu nhận được lệnh của quân đội Nhật tại Bắc Giang gửi chính quyền Pháp và bản chức An Nam trong địa hạt về việc trưng thu thóc trong dân. Mức thu 10 kg thóc một lao động, thời gian nửa tháng phải xong. Tri phủ Lạng Giang mang lệnh khẩn về tận làng Mai, thúc ông Hậu lập tức thi hành. Chánh Hậu sai Phó Tổng Dương Văn Quân thảo ngay lệnh thừa hành của Chánh Tổng Đào Quán, gửi lý trưởng các xã Đào Trấn, Tiên Ngũ, Hoàng Hà, Mỹ Cốc, Mỹ Cò, Nghĩa Trang, Cổ Trang, Hoát Xã. Chiều theo danh sách lao động từ 18 đến 60 tuổi, trung thu mỗi người 10 cân thóc nộp cho cấp trên. Hạn nộp đúng ngày 21 tháng 10 phải đủ, nơi nộp Đình Tráng Quán, Tổng Đào Quán. Văn bản được viết chữ ngược rồi in bằng bản in đất thó, chữ nghĩa tạm mạch lạc rõ ràng. In lệnh xong, Chánh Hậu liền ký tên vào lệnh rồi trao cho ông Tổng đoàn Trần Văn Hách cử ngay người chạy giấy. Chánh Hậu vẻ mặt lo lắng căn dặn ông Hách thật cặn kẽ: đây là lệnh của quân Nhật, phải trao tận tay cho 8 viên lý trưởng nhé. Lý trưởng không thu được thóc thì lý trưởng phải chịu tội. Nếu hộ nào quá nghèo không còn thóc thì lý trưởng phải bắt họ khẩn trương đi vay mà nộp cho kịp. Đúng 10 giờ hôm 21 tháng 10, dân 8 xã phải gánh thóc đến nộp đầy đủ. Quân Nhật sẽ cho ô tô về chở đi. Việc này mà không hoàn thành thì đến ông Tây cũng phải mất đầu, chứ bọn ta tránh sao được. Chánh Hậu còn kéo áo ông Tổng đoàn Hách dặn với: việc quan trọng, ông phải lệnh đích danh lý trưởng các xã tới Đình Tráng Quán trực tiếp giao thóc nhé. Xong việc, tôi sẽ làm cỗ khoản đãi các ông. Lệnh trưng thu thóc của phát xít Nhật như một tiếng sét đánh vào giữa làng, khiến dân tỉnh nháo nhác, sợ hãi, lo lắng. Lệnh trưng thu thóc được lý trưởng 8 xã nội tổng giao ngay cho mõ làng để kịp loa đến từng ngõ từng hộ. Ngay chập tối hôm đó, tại làng Mai, vợ chồng Mõ Thăng đã gõ mõ, gọi loa om sòm. Thấy tiếng mõ tiếng loa, người dân ai cũng vểnh tai nghe xem là tin gì có liên quan đến nhà mình không. Tiếng loa của Mõ Thăng bắt đầu từ cổng tiền, tiến dần xuống cổng hậu cuối làng. Mõ Thăng cất tiếng loa rè rè với giọng rượu pha thuốc lào: bớ chiêng lang chiêng trạ, bớ thượng hạ tây đông, hãy nghe lệnh của Chánh Tổng, chấp hành lệnh khẩn của quân Nhật, trưng thu mỗi lao động 10 kg thóc. Đúng ngày 21 tháng 10, các hộ phải nộp đủ tại Đình Tráng Quán. Ai chống lại lệnh này sẽ bị quân Nhật trừng phạt. Vợ chồng Mõ Thăng đứng loa loa khá lâu trước cửa nhà lý trưởng Đào Trấn Trần Văn Mỗ. Hết chồng gọi, lại đến vợ gọi. Tiếng mõ đệm nhịp cho tiếng loa liên hồi. Lý trưởng Mỗ biết ý, gọi Mõ Thăng vào nhà, đưa cho một hào tiền thưởng. Tiếng loa từ từ xuôi về phối cuối làng rồi lại vong trở lại. Hôm nay, vì giao tin tối quan trọng nên mõ phải giao cả lượt về. cứ 100 bước chân phải giao 2 lượt. Chánh hậu, phó tổng quân, tổng đoàn Hách cùng ngồi uống nước với cụ Dốc trong phòng khách nhà ông hậu. Họ nghe rõ tiếng dao mõ thăng rè rè, ráo rát ngoài đường, nhưng vẫn lo công việc khó hoàn thành. Cụ Dốc dướn cong cổ, giết hết một bi thuốc phiện, rồi nhả làn khói trắng tinh thơm phức. Cụ chậm chạp chiêu một hớp trà nóng, rồi cất tiếng khề khà. Nhiều nhà phải chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra thóc mà nộp. Đến nước cùng thì roi đòn họ cũng chẳng sợ. Thịt người tanh lắm, không ăn được đâu. Ông Tổng đoàn Hách nghe cụ nói có ý không hài lòng. Đưa tay lên vuốt bộ râu xồm dữ tợn, ông lên giọng tuyên bố. Cụ nói dở quá, con cháu làm việc cụ phải vun vào, chứ cứ bàn ra. Đùng đùng như thế thì thằng nào nó chịu nộp thóc. Chánh hậu và phó quân vẫn ngồi im thiên thiết, cụ Dốc lại khề khà cất giọng. Giờ thu thóc, tháng sau lại thu thuế, chúng mày tính sao? Tao nói là nó cái khó để chúng mày lường trước, chứ sao lại không vun vào? Vẫn còn nghe tiếng sao của mõ thăng ở mãi phía cổng tiền. Đêm đã khoảng đầu canh hai, ngoài bến gai có tiếng người đàn bà gọi đò nheo nhéo. Làng xóm lại chìm trong một nỗi lo mới, dội đến từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà kẻ thù xâm lăng bây giờ lại là quân phát xít Nhật Bản, vốn nổi tiếng hiếu chiến và cực kỳ tàn bạo. Ngoài kia là cánh đồng lúa đã bắt đầu sậm hạt. Những chùm cam sành bố hạ sai lúc liều trên cành cũng đã chớm đỏ, chôn và căng mọng. Các bồ thóc của rất nhiều gia đình người dân tổng đào quán cũng đã cạn trơ đến đáy. Trời đã chớm sang đông, bước đi của người nghèo đã thấy co ro cúm rúm. Nhiều nhà đã trải ổ sơm để đêm ngủ cho đỡ rét. Chỉ có rừng thông làng Mai là vẫn xanh tươi, phơi phới. Mọc lên từ đồi sỏi khô cằn, không được trông nom chăm bón mà thông vẫn phồng phao, khỏe mạnh phi thường. Trước những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, thông vẫn hát ca vi vút ngày đêm. Làng Mai và cả tổng đào quán vẫn bám lấy dòng thương mà sinh sôi và chất chiêu sự sống. Cảnh làng xóm thật nên thơ, nhưng bụng người dân thì đang đói thắt ruột. Đã gần nửa đêm, nhưng Sinh vẫn không ngủ được. Anh trần trọc trên tấm ổ sơm ấm lịp. Không còn Hạnh là bạn láng giềng nữa, anh bị hẫng hụt mất vài ba hôm. Tối đến, anh chỉ còn cách ra tán gẫu với mấy ông gác điếm, đến khuya mới trở về lều. Ông Cò hợp tính Sinh nhất, hôm nào cũng hẹn anh ra điếm trò chuyện. Sinh kể cho họ nghe về biển Đồng Châu quê anh, rộng mênh mông bát ngát, nhìn không thấy bờ bên kia. Lão Kiếm lão vậy, cứ khăng khăng không chịu tin như vậy, rằng biển sao lại rộng đến thế. Rồi họ kháo nhau, biển nghe nói thì rộng thật, nhưng chắc cũng chỉ rộng hơn đồng lụt trắng quán một tí là cùng. Tới gần nửa đêm, Sinh mới về lều, hôm nào anh cũng khó ngủ. Chập tối nay, lúc anh đi ra điếm chơi, nhìn sang nhà Hạnh, vẫn thấy thằng Lung dựa chiếc xe đạp ngoài sân. Cửa lều nhà Hạnh đóng im ỉm. Cánh liếp cổng cũng sập xuống, cài then cắm chốt cẩn thận. Anh thương Hạnh, thân gái dặm trường, nếu bị thằng Lung nó lừa thì khổ lắm, biết bám víu vào đâu mà sống sau này. Nhưng anh lại nghĩ, đó là việc của người ta, mình lo làm gì cho mệt xác nhỉ? Nói dại thì nói chịu, chứ hơi đâu người ta thương. Anh tự nhủ mình, dứt khoát không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Sinh quyết định nghĩ sang chuyện lên rừng lấy củi ngày mai. Nhưng chỉ được vài phút, suy nghĩ của anh lại trở về với Hạnh. Năm nay cô ta 20 tuổi, nước da mới trắng trẻo làm sao. Đôi mắt bồ câu trong sáng hiền dịu, nhưng luôn u buồn. Bộ ngực lúng lầy, sau tấm yếm sồi, luôn làm Sinh phải nôn nao, choáng váng. Tấm váy đen của Hạnh hình như có bùa ngải gì mà luôn làm tim Sinh phải cồn cào loạn nhịp. Hôm nào cũng thế, gần nửa đêm Sinh vẫn thức. Càng đến ngày thu thóc, Chánh hậu càng sốt ruột, lo lắng. Chỉ còn 3 ngày nữa mà hai xã Tiên Ngũ, Mễ Cỏ vẫn thiếu những 3 tạ thóc. Thế có gay không chứ lị? Chánh hậu đập mạnh tay xuống bàn, nói như gầm lên trước mặt tổng đoàn Hách. Ông Hách ở các xã về cũng chỉ biết báo cáo thật tình với Chánh hậu để ông có cách giải quyết. Chánh hậu cho người gọi ông phó tổng quân để cùng ông xuống ngay hai xã Tiên Ngũ, Mễ Cỏ. 4 con ngựa được đầy tớ dắt ra khỏi tàu, đóng yên cương tươm tất. Ông phó quân vừa bước vào nhà khách Chánh hậu đã sồn sồn quát tháo. Việc của ông mà ông chẳng lo lắng cái gì cả. Hiện xã Lý Quýnh còn thiếu một tạ 3, xã Lý Lạng còn thiếu một tạ 6, Vị Chi thiếu 2 tạ 90kg thóc nữa. Bây giờ, ông cùng tôi xuống ngay dưới đó để đốc thúc. Chết đến đít rồi, vẫn không vội. Ông Chánh hậu kéo theo ông bờ ông lại, cùng phó quân lên ngựa xuống tận nơi hai xã thiếu thóc, thúc cho bằng được. Bốn người, bốn ngựa, tung vó trên đường quê, khiến bụi bay mù mịt. Người dân cày cuốc ven đường đều dừng tay đứng nhìn, nhận ra ngay đoàn của Chánh tổng Dương Văn Hậu. Một lão nông đang trồng khoai dưới đồng, trầm trồ khen Chánh hậu với bà vợ mình. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ông nội Chánh hậu là cụ Băng Cư, lúc trẻ cũng chỉ là phu lục lộ, nghèo kiết xác đấy chứ. Nhưng cụ có chí làm giàu, dám vay tiền nhà Băng nhận thầu làm từng đoạn đường cho Pháp. Về sau, cụ trở thành cai lục lộ có tiếng, đủ tiền nhận thầu cả một con đường dài, suốt từ Tràng Xá bên Thái Nguyên đến tận Đồn Mẹt, dài hơn 50 cây số. Cuối cùng, cụ được phong chức bang tá Châu Hữu Lũng, nên người ta thường gọi cụ là cụ Bang Châu là thế. Đến đời Chánh hậu, lúc đầu ông ta cũng chỉ có 3 mẫu cam ở cạnh làng Mai, nhưng bây giờ đã có tới 2 bãi cam lớn trải dọc bờ sông Thương, suốt từ làng Cồn, Phủ Yên Thế đến bến Lường, Phủ Lạng Giang. Đoàn ông Chánh hậu rẽ vào đình làng Tiên Ngũ, các ông chức sắc của xã cũng kéo nhau ra hiên đình chào đón, mời ông Chánh, ông Phó vào đình sơi nước. Chưa ngồi ấm chỗ, Chánh hậu đã lên tiếng. Bây giờ, xin ông Lý Quýnh cho biết vì sao Tiên Ngũ đến hôm nay vẫn còn thiếu 13 suất thóc. Ông Quýnh mở sổ ra trình bày. Thưa ông Chánh, Tiên Ngũ có 13 lao động, hiện không chịu nộp thóc. Đó là các trường hợp hai người mù nhưng vẫn có ít ruộng. 7 dân ngụ cư, có nhà cửa, nhưng ở diện tá điền, hiện đã phải ăn vay một tháng nay. 4 người nghiện thuốc viện đã tán ra bại sản, không còn xu nào mua thóc. Dù có giết, họ cũng đành chịu, chứ không có thóc nộp. Chánh hậu nghe xong liền nói, làm ngay biên nhận cho họ. Nội dung là họ đã vay thóc của các ông này bà nọ. Các ông này bà nọ phải là người có thóc và phải là chỗ anh em gần gặn của họ. Sau đó, cho người mang biên nhận đến các nhà ông này bà nọ, ký tên, rồi lấy ngay thóc về đây. Chỉ còn cách đó thôi, ông Lý ạ. Lý Quýnh tán thành cách làm đó, nhưng bí khâu thảo biên nhận. Chánh hậu liền mở cặp, lấy ra một tập biên nhận đã in sẵn, đưa cho Lý Quýnh. Thế là xong việc ở xã Tiên Ngũ. Đoàn Chánh hậu lại lên ngựa, đi tiếp xuống xã Mỹ Cốc, tìm đến nhà Lý Lạng. Cũng may gặp ngay ông Lý cùng ban bệ hào Lý của xã Tại Đình. Chánh hậu gặp riêng Lý Cận hỏi han. Xã ông Lý gặp khó khăn gì mà sắp đến hạn nộp, vẫn thiếu những 16 suất thóc. Lý Cận sợ run cầm cập, khoát tay, thưa bẩm rối rít. Dạ, có 6 lao động có chồng đi lính khố xanh, chúng nó cậy thế quyết không đóng ạ. Có 3 ông bếp trước đây đi lính khố đỏ cho Pháp, kêu là được miễn siêu dịch thuế má, cũng không chịu nộp. 7 người còn lại, đi làm thuê xa làng quanh năm, chỉ có trẻ con ở nhà, nên không có thóc nộp. Chánh hậu lập tức đưa ra quyết đáp. 9 người đi lính Pháp chỉ được miễn siêu dịch thuế má, không được miễn chứng thu. Nếu nhật nó về làng kiểm tra, ông Lý chết thay cho họ nhé. Lý Cận sợ tái mặt. Không, con sợ lắm, để con bắt chúng nó nộp. Chánh hậu lại hỏi, 7 hộ kia có bà con anh em là những hộ giàu có không? Lý Cận lẩm nhẩm một lát rồi trả lời, dạ có ạ, nhưng nhà giàu kiệt lắm, chẳng thấy họ giúp nhau bao giờ. Chánh hậu lại mở cặp lấy ra một xếp đưa cho Lý Cận và căn dặn, đây là biên nhận vay thóc đã thảo sẵn. Ông Lý bắt các nhà giàu giao thóc ngay cho họ và ký vào văn bản. Sau này họ sẽ đi cày thuê trả nợ. 10 cân thóc, 3 buổi cày, nghe chưa? Lý Cận suýt xoa khen sách của ông Chánh hay quá, thế mà chúng con không nghĩ ra. Xong việc, đoàn Chánh hậu rời xã Mỹ Cốc, gióng hàng phóng ngựa quay về làng Mai. Trưa tháng 10 trời nắng nhạt, trên các cánh đồng vàng sụm một màu lúa chín, đã thấy nhiều toán thợ gặt bắt đầu cắt những vạt lúa đầu tiên. Đoàn Chánh hậu phóng ngựa qua các cánh đồng sau, đồng sụp, đồng đình, đồng thắm. Cánh đồng nào cũng đầy ắp lúa vàng, giống như những con nong tằm vừa đến lứa nhà tơ. Từng đám bụi đỏ tung lên theo nhịp vó câu. Bốn ông cúi rạp trên lưng ngựa, để khăn áo bay ngược chiều phơ phất, trông như những chiến binh từ nơi trận mạc trở về. Bốn vó câu đã khuất sau dốc Tráng Quán. Họ kéo cương cho ngựa rẽ vào làng Mai, xuyên qua một rừng thông lá gieo vi vút. Cổng tiền làng Mai được mở rộng để đón đoàn ông Chánh vừa đi công cán trở về. Dân làng Mai vẫn tin Chánh Hậu vốn thông minh, mưu mẹo, có thể giúp họ vượt qua được những khó khăn do thiên tai, địch họa. Sớm tinh sương ngày 21 tháng 10, tại đình Quán Tráng, đã thấy Chánh Hậu cùng các chức sắc, tổng đào quán, có mặt để thu thóc từ các xã nộp về. Chánh Hậu đội khăn xếp, vận áo the đen quần trắng, đi giày trí long, ngồi trên bộ bành tượng kê trước cửa đình. Bên cạnh ông Chánh có 5 tên lính khố đỏ, vai đeo súng dài, không biết họ từ đâu tới. Phía sau bộ bành tượng có ông Thành đứng như tượng, cầm ô đen che cho ông Hậu. Khoảng 8 giờ sáng, những gánh thóc đầu tiên từ các xã đã về đến sân đình. Ông tổng đoàn Hách chia sân ra làm 8 ô để dân 8 xã biết chỗ nộp thóc. Người gánh thóc đến mỗi lúc một đông, sân đình chẳng mấy chốc đã chật kín người. Kẻ ghi sổ, người chút thóc, âm ào như chợ vỡ. Hàng mấy trăm con người gầy gò, đen đủi, rách rưới, mặt mày mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, chen lấn nhau, quàng thúng lùng tùng vướng vít. Họ là những nông dân cả đời chưa được ăn một bữa no, chỉ ước được bữa cơm thịt thoải mái mà chưa bao giờ toại nguyện. Lý trưởng xã nào phải đứng cạnh đống thóc của xã nấy để quản, để thu. Đến 10 giờ, số người nộp thóc đã vãn, Chánh Hậu đứng lên dùng loa tuyên bố. Ông phó tổng quân sẽ thu thóc cho 8 xã, Chánh tổng sẽ cử 8 người cầm sổ ghi chép số thóc cho các xã. Mỗi thúng cái thóc được tính 20 cân, mỗi xã được bán 5 thúng thóc, lấy tiền mua bao đây. Hiện bao đã có đủ tại đây, các xã chỉ việc trả thóc và lấy bao. Sau lệnh của ông Chánh, chỉ một loáng 8 đống thóc đã được đóng bao gọn ghẽ. Ông phó tổng quân đã nhận đủ số thóc của các xã nộp về, gồm 1.500 suất bằng 15 tấn thóc, trừ 7 tạ thóc đổi bao, còn 14 tấn 3 tạ, đóng được 286 bao, mỗi bao 50 kg. Ông phó quân giao số thóc cho Chánh Hậu. Cũng vừa lúc, hai chiếc ô tô vận tải của quân Nhật xuất hiện, tiến thẳng vào sân đình. Một tên Nhật mặc binh phục, đội mũ lưỡi chai, đeo súng lục, ra khỏi xe đến gặp Chánh Hậu. Tên Nhật đòi xem danh sách các lao động của 8 xã, đối chiếu với số thóc được nhận, rồi mang một chiếc cân bàn từ trên xe xuống đất cân thử vài bao thóc. Thấy tên Nhật gật gật đầu, Chánh Hậu lập tức viết biên nhận, giao số thóc cho tên sĩ quan Nhật và cho người xếp các bao thóc lên ô tô. Tên Nhật leo lên cabin rồi thò cổ hẳn ra ngoài, vừa giơ tay chào vừa nói. Harigato, harigato, xin cảm ơn. Hai chiếc ô tô Nhật nổ máy, chở thóc chạy ra khỏi làng Mai, rồi mất hút trên con đường đi cầu thần. Chánh Hậu, phó quân lý trưởng các xã và mọi người cùng nhìn theo bọn Nhật, thở phào như vừa trút khỏi vai một gánh nặng quá sức mình. Chánh Hậu tươi cười tuyên bố. Mọi sự đã xong. Bây giờ tôi xin hậu đãi các ông đã tận tụy giúp tôi hoàn thành công việc. Mời các vị lý trưởng các xã vào đình ăn bữa cơm mừng thắng lợi. Bốn chiếc chiếu hoa được trải trên sàn đình lát gỗ, tiếp theo là bốn mâm cỗ được mõ thăng hạ xuống. Bốn chai rượu làng được vợ mõ mang ra. Ông Hậu giao cho ông phó quân chủ trì bữa ăn, mời mọc và chúc tụng. Còn ông Chánh không biết uống rượu, chỉ ngồi ăn cơm. Bữa này mõ thăng được ông Hậu giao cho mổ một con chó, làm đủ các món nhựa mận, thịt hấp, xào lăn, rồi nướng xương bung, bày kín cả mặt các mâm ú ụ. Cũng vừa đói ngấm, ông phó quân nâng chén có lời. Tôi xin phi lộ như sau. Cũng là nhân dịp tổng ta vừa hoàn thành việc trưng thu thóc theo lệnh của cấp trên. Ông Chánh Hậu có chút lòng thành, hậu đãi các vị lý trưởng các xã và những người giúp việc. Bây giờ, tôi xin nâng chén rượu, chúc các ông mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Cả bốn mâm, hơn chục cánh tay cùng nâng chén chúc ông Chánh đã hoàn thành công việc. Chúc nhau mạnh khỏe, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, lộc vào như nước, phúc đến trùng trùng. Cuộc rượu tưng bừng, không ai không phấn khởi. Không ai không yêu đời. Mõ thăng biết ý, múc thật nhiều nước canh cho các mâm giải rượu. Riêng ông Hậu vẫn ngồi yên với chiếc bát đôi đũa. Ông đang nghĩ về những tên Nhật mà ông nhìn thấy hôm nay đã ngang nhiên cướp cơm của những người dân sắp chết đói. Không gì khổ bằng những cơn đói cào xé bụng mình. Nghĩ vậy, ông càng thông cảm với những kiếp người đói nghèo cùng quẫn. Ông thấy vui lòng khi mỗi năm đã đón hàng trăm dân đói từ Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương lên làng Mai gánh bùn trăm cam cho ông. Cứ đến được làng Mai là có việc làm, không chết đói nữa. Cuộc rượu càng lúc càng tưng bừng. Biết là cô ông Hậu chiêu đãi, mọi người càng ăn uống thoải mái, không lo phải trả tiền. Ông Hậu xin có lời. Còn 7 tạ thóc đổi bao gai kia, tôi xin cống cho quỹ của Tổng. Ông Phó Quân mang thóc về dùng, sau này Tổng có việc cần đến thì lại xuất ra. Công việc hôm nay coi như kết thúc tốt đẹp. Mọi thứ cần dọn dẹp tại đình, vợ chồng Mõ Thăng phải làm tốt. Bây giờ tôi về nhà. Cuối tháng 10 năm Canh Thìn 1941, người dân Tổng Đào Quán bước vào một vụ thuế khó khăn, ngặt nghèo hơn năm trước rất nhiều. Họ vừa bị quân Nhật trưng thu thóc trong hoàn cảnh phần lớn dân nghèo đã phải ăn vay trước vụ gặt. Thóc thu vụ mới, phần dành để trả nợ, phần dành để nộp thuế, nộp tô. Lại Tết Nguyên đán sắp đến nơi, nhà nào cũng phải lo có nồi bánh chưng, vài cân thịt. Nhà Chánh Hậu chỉ có 10 mẫu ruộng trũng. Ông phát canh cả cho lão bèo để thu tô cho tiện. Ruộng ông Hậu sản lượng 3 phương một vụ, ông thu tô 1 phương, lão bèo được 2 phương. Nhưng nếu lúa tốt thì ông cũng được nhiều hơn thế. Ngoài cấy lúa, ông Bèo còn trồng thêm một vụ khoai lang, không phải tô thuế gì. Như vậy, với 10 mẫu ruộng trừ tô thuế ra, ông Hậu được thu khoảng gần tấn thóc. Ai cũng tưởng Chánh Hậu giàu có nhất vùng, thì ruộng cũng phải nhiều nhất. Khối người không biết, còn dự đoán ông Hậu phải có đến hàng trăm mẫu ruộng. Nhưng không phải. Ông chỉ chuyên về trồng cây cam sành. Ông tính thu nhập từ mỗi sào cam, đánh đổ đến 4-5 sào lúa. Mà thuế đất bãi lại nhẹ hơn thuế ruộng rất nhiều. Ở vùng này hiện cũng có vài gia đình trồng cây cam sành, nhưng diện tích bãi của họ so với ông Hậu không đáng là bao. Hồi này ông Hậu đang bận trăm công nghìn việc, với cái chức ăn cơm nhà thổi tu và hàng tổng. Ông phải năng xuống các xã, cốt để nắm danh sách lao động, dân số và ruộng đất để thu thuế cho chắc chắn. Rồi còn phải nắm số hộ dân quá nghèo, không có tiền nộp thuế, để còn có cớ kêu quan trên, miễn giảm thuế má cho ít nhiều. Suốt ngày, ông cưỡi con hồng rong ruổi lên phủ, xuống xã mà vẫn không hết việc. Ông Thành, ông Dĩnh cũng phải đi theo chủ mình như hình với bóng, không dám trễ nải phàn nàn. Đã thế vụ hạ cam cũng sắp đến, giữa tháng 11 là đúng vụ cam chín rộ. Từ khâu bảo vệ, khâu hạ cam, bán cam đến khâu giao cam đi các thị trường Phù Lạng Thương, Bắc Ninh, Hà Nội, tất cả đều phải qua sự điều hành của ông. Nhưng khâu việc nhà, ông vẫn yên tâm hơn vì ông có đến 3 bà vợ, bà nào cũng hết lòng vì chồng mà tuận tị và tháo vát. Bà cả chu đáo trong khâu chi tiêu gia đình, bà hai có tài mở mang thị trường cho quả cam sao cho rộng khắp trên cả nước. Bà ba cũng rất giỏi trong việc chăm cam và quản lý bờ bãi. Công việc chánh tổng của ông Hậu bây giờ mới là khó khăn nhất. Ông quản 8 xã với hàng núi việc, mà khó nhất là việc thu thuế. Trước đây là thu thuế cho Tây, bây giờ thu cho cả Tây lẫn Nhật. Mà thiếu thuế cho Nhật thì liệu chừng ông bị mất mạng như chơi. Hôm nay, ông phải trình lần cuối danh sách nộp thuế của Tổng Đào Quán cho phủ. Ngồi trước quan tri phủ Trần Đình Đại, Chánh Hậu chủ yếu trình bày về tình hình những hộ nghèo không có tiền nộp thuế. Bẩm ông, đèn trời soi xét, dân Đào Quán có 400 hộ nghèo liên tục thiếu ăn từ một tháng trở lên, trong đó có 300 hộ tá điền, 100 hộ thuộc diện mù lòa, ốm đau, điên dở, tàn tật. Tôi đã lập danh sách riêng các hộ này, xin trình quan trên xem xét. Chánh Hậu chưa nói hết lời, tri phủ Lạng Giang đã phán. 300 hộ tá điền tôi không xét, ông về bảo chủ ruộng phải đóng thuế đủ, còn 100 hộ kia tôi miễn thuế cho 50 hộ. Số còn lại các ông ở tổng, xã phải xoay sở mà đóng cho đủ. Nếu thiếu, tôi không biết đấy là đâu nha. Hiện quân Nhật, họ ép căng lắm, tôi cũng chắc gì giữ được cái đầu này. Cứ đúng ngày 25 tháng 11 là ông phải cho chuyển thóc lên kho bố hạ nộp đủ, nghe chưa? Quan tri phủ bảo viên thư ký thảo ngay văn bản với tổng số thuế phải nộp, gửi chánh tổng, Tổng Đào Quán để thi hành. Chánh Hậu chỉ biết nhận tờ lệnh của tri phủ Lạng Giang mà không dám kêu ca gì thêm. Ông lại rời phủ đường phủ Lạng Giang cùng ông bừa ông lại đi ngựa về nhà, trong lòng nặng trĩu những lo âu ngán ngẩm. Chánh Hậu và hai đầy tớ phủ Lạng Thương theo đường bờ đê sông Thương về nhà qua tổng phi mô đất đỏ. Những cánh đồng lúa Xuân Hương, Mỹ Thái, Dương Quan đã gặt xong lúa mùa. đồng rộng vắng tanh, chỉ loáng thoáng đôi bóng người đánh rậm mò cua đạo ếch. Trâu bò thả rông trên đồng, không thấy cả bóng trẻ trâu thường ngày ríu rít. Vài đám khói bốc lên nghi ngút ven đường, tỏa ra mùi thơm của rơm rạ cháy, ấm nồng hương vị của làng quê, xóm mạc. Sông Thương mùa cạn, dòng nước xanh ngắt huyền hoặc, chảy thầm thì dưới những lùm tre rậm rạp gai góc. Núi Quảng Phúc bên kia sông nhô cao như một đụn rơm chất ngất. Chùa Dương Quan nằm trên đỉnh một đồi thông, chỉ thấy thấp thoáng những mái cong mờ ảo. Xa xa phía trước đã là xã Hoàng Hà thuộc địa phận Tổng Đạo Quán. Ông Hậu thúc cho ngựa chạy nhanh hơn và vỗ về hai đầy tớ. Tới đỉnh Sơn ta nghỉ chân nhé. Gọi lý trưởng Hoàng Hà ra tiếp đón. Ông Bừa ông Lại cùng quất ngựa phóng theo Chánh Hậu. Con đường đê quai bụi đỏ bốc lên mù mịt, tiếng vó câu bổ xuống mặt đường kêu lụp cụp. Một bức tranh oai vệ về ông Chánh Hậu lại được vẽ lên trong cái nhìn cảm phục của người dân làng Bùi, làng Bến. Chánh Hậu kéo ngoặt cương ngựa, rẽ vào đỉnh Sơn, ngôi đỉnh của làng Bùi nổi tiếng linh thiêng cổ kính. Vừa xuống ngựa, đoàn được mõ làng mời vào đỉnh nghỉ chân uống nước. Một lát sau, đã thấy lý trưởng Hoàng Hà, Nguyễn Văn Lạng bước vào đỉnh. Chánh Hậu mau miệng chào hỏi. Xin chào ông Lý, tôi từ Phủ Lãng Thương về qua đây, rẽ qua xã cốt thăm ông và bàn với ông về vụ thu thuế sắp tới. Chánh Hậu mở cặp rút ra tờ lệnh do tri phủ Lạng Giang vừa phê duyệt cho Lý Lạng xem. Vừa đọc qua tờ lệnh, Lý Lạng đã kêu rú lên. Thế này thì xã tôi lấy gì mà nộp đây? Vụ mùa vừa qua, lúa trên cánh đồng Cầu Bò bị ngập úng hết ông Chánh ạ. Có đến 30 hộ không thu được hạt thóc nào. Tình hình này thì tôi xin từ chức thôi. Ông Chánh xem xét hộ. Lời Lý Lạng như tiếng sét đánh ngang tai, nhưng Chánh Hậu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông hạ giọng, nói nhỏ nhẹ như người cùng cảnh. Tôi tin ông thừa sức giải quyết khó khăn này. Cả tổng ai chẳng biết ông tài năng sang trọng. Năm nay, việc thuế khó hơn ở chỗ là bên cạnh ông Tây còn thêm ông Nhật nữa. Thôi, ông cố gắng trèo lái cho hoàn thành chức trách. Đừng để cấp trên chê là chây ý. Nghe nói đến ông Nhật, Lý Lãng có vẻ chột dạ. Lời lẽ đã không còn căng thẳng. Vâng, tôi hiểu. Nhưng với 18 hộ nghèo ăn vay suốt 2 tháng nay, thì ông Chánh bảo giải quyết thế nào? Chánh Hậu nói ngay. Cả tổng có 100 hộ ở diện này, chi phủ trừ cho 50 hộ không phải thuế. Tổng ta có 8 xã, vậy xã mình được trừ 7 hộ thôi chứ, chẳng lẽ trừ cả 18 hộ à? Ông cứ làm biên nhận khoán cho mấy nhà giàu, bao thuế cho 11 hộ còn lại là xong hết. Nếu thiếu thuế dù chỉ 1 cân, quân Nhật sẽ không tha cho ông đâu. Nghe Chánh Hậu nói, Lý Lạng biết chỉ dạ vâng, không dám cứng đầu như ban nãy. Chánh Hậu tuyên bố, thôi, công việc chỉ có thế, chúng tôi xin phép ra về. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe các ông trong hội đồng lý dịch nhé. Chánh Hậu cùng các đầy tớ lại lên ngựa phóng về làng Mai, vẫn theo con đường đất đỏ đi qua các xã Mỹ Cò, Tiên Ngũ, Mỹ Cốc. 3 con tuấn mã thi nhau tung vó đưa Chánh Hậu và 2 đầy tớ về tới làng Mai. Tới đầu làng, họ để ngựa đi nước kiệu dưới những tán thông lộng gió. Mặt trời trưa tháng 10 đã đứng bóng, ông Hậu đã thấy đói gắt trong bụng. Qua cổng tiền, 3 người cho ngựa đi bách bộ, rồi rẽ vào dinh. Lão Thêm gác cổng đón đoàn bằng những lời hỉ hả. Cơm trưa đang đợi ông Chánh và các ông. Vào vụ thuế vất vả, bà Hai hình như có chút gì bồi dưỡng cho ông Hậu đấy. Thêm cho mỗi người qua trứng gà thì phải. Họ cùng xuống ngựa, ra giếng rửa chân tay mặt mũi. Mọi người đều thấy ông Hậu gầy sọp đi khá rõ. Khuôn mặt ông đã chót, càng chót hơn. Chỉ riêng đôi mắt và nụ cười vẫn sáng lên rạng rỡ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.